Công nghệ marketing online là công nghệ quảng bán nhanh nhất và độ lan truyền đến người dùng nhiều nhất. Ngoài ra, KOLs là phương thức giúp bạn mang sản phẩm, dịch vụ của bạn đến đúng đối tượng. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn băn khoăn giữa thuật ngữ KOLs và influencer. Khi nhắc đến KOLs hay influencer, hầu như mọi người đều hiểu đó là những người nổi tiếng. Vậy đó có phải bản chất của KOLs hay không? KOLs là gì trong marketing? Họ là ai? Tại sao KOLs lại quan trọng như vậy? KOLs là gì? KOLs là viết tắt của Key Opinion Leader, tạm dịch là người tư vấn chính, tức là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng. KOLs thường được mời tham gia các chiến dịch truyền thông để tạo sức lan tỏa. KOLs còn được hiểu là người định hướng dư luận. Thông thường, đối tượng này được phân loại bởi 3 tiêu chí: độ phủ, khả năng thay đổi ý kiến người tiêu dùng và sự liên quan đến thương hiệu. Họ là những người mà nhờ nguồn lực của bản thân, kiến thức, kinh nghiệm, sự nổi tiếng, tính sẵn sàng chia sẻ, do đó đã được người khác trong nhóm coi là đáng tin cậy để tham khảo, hỏi về một số thông tin nhất định. Các KOLs chủ động lọc, giải thích hoặc đưa các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc thương hiệu cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình, từ đó gây ảnh hưởng đến quá trình nhận thức, cảm thụ và hành động của các cá nhân đó liên quan đến tiêu dùng sản phẩm, thương hiệu. KOLs là gì? KOLs nghĩa là gì? Nghề KOLs là gì? Key Opinion Leader là gì? Sử dụng KOLs hiệu quả trong các campaign mang tính chất push trend cho nhãn hàng trên mạng xã hội trong khoảng thời gian ngắn sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng đạt được chỉ số KPI về tương tác, đơn hàng, thường là engagement, people talking about. Vai trò của KOLs là gì? KOLs được các công ty, doanh nghiệp mời về để làm gương mặt thương hiệu, để quảng bá sản phẩm, quảng cáo nhãn hiệu rộng rãi đến với khách hàng trực tuyến. Họ cũng sẽ là người đưa ra những đánh giá về sản phẩm, về dịch vụ của một đơn vị. Công việc quảng bá, đánh giá của những người nổi tiếng như thế này gọi là call marketing. KOLs marketing là gì? Call marketing thực chất là một hình thức quảng cáo dựa vào những người có tầm ảnh hưởng trên cộng đồng mạng xã hội, những người có lượng like và follow khủng, người hoạt động ở nhiều những lĩnh vực khác nhau. Những người nổi tiếng có thể là các diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hài, MC, người mẫu, các vlogger nổi tiếng hay các hot blogger. Họ sẽ là những người hợp tác với các công ty để quảng bá thương hiệu, quảng bá các sản phẩm và dịch vụ. Xu hướng quảng cáo nhờ vào các cột thật sự đang phát triển mạnh và được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam là sự kết hợp hoàn hảo của marketing online và sự trải nghiệm thực tế của những người nổi tiếng. Các dịch vụ, sản phẩm các đơn vị sẽ được những người nổi tiếng giới thiệu một cách khéo léo trên các bài viết, hình ảnh hoặc video trên trang cá nhân của họ. Nếu có tiền đầu tư, bạn có thể mời người nổi tiếng vào những video quảng cáo của mình, viết bài quảng cáo trên các trang báo. KOLs marketing là gì? Hiện nay website YouTube cũng là nơi mà các cổ chia sẻ những video review sản phẩm dịch vụ. Các dạng KOLs điển hình. Sự phát triển mạnh mẽ của tiếp thị côn mang lại thu nhập trên mức ổn định dành cho các cổ. Một côn có thể quảng cáo cho nhiều nhãn hàng, dự án lớn nhỏ khác nhau, lĩnh vực khác nhau, từ đó cũng có các dụng KOLs điển hình, Product Opinion Leader, Market Maven, Product Innovator, Surrogate Consumer. Các dạng KOLs điển hình, Product Opinion Leader. Product Opinion Leader được hiểu lười lãnh đạo ý kiến về sản phẩm. Product Opinion Leader luôn liên quan đến một chủng loại sản phẩm nhất định, thường có địa vị cao, tích cực trong hoạt động xã hội. VD, những người có chuyên môn và danh tiếng đủ để tạo sự tin cậy với khách hàng, như bác sĩ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ sẽ hiểu rõ tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của bé, từ đó sẽ đánh giá xem loại sữa nào bé nên uống. Market Maven hay mọi người môi giới thị trường, họ có thể là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng tới cộng đồng, tương đối hiểu biết về thị trường, nói chung không chuyên về một sản phẩm cụ thể nào. Ví dụ, Virus là một streamer và caster trong lĩnh vực game và âm nhạc, hiện tại trang YouTube có 2,58 triệu lượt đăng ký, từng là game thủ có tiếng tăm nên anh có khá nhiều kiến thức trong lĩnh vực game. Về âm nhạc thì Virus từng là thực tập sinh cho một công ty Hàn Quốc. Vì tài năng của mình, năm 2018 anh trở thành hot influencer được yêu thích. Product Innovator là những người tiêu dùng khai phá, mua sản phẩm mới đầu tiên, cô thể ít hội nhập với nhóm. VD, người đầu tiên trải nghiệm iPhone 11 và review lại cho mọi người. Surrogate Consumer còn gọi là người tiêu dùng đại diện, là những người được thuê để tư vấn về hoạt động thu mua, thường là các chuyên gia trong lĩnh vực phục vụ rượu, môi giới chứng khoán. VD, Vũ Trung Ninh được giải thưởng top 4 những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực tại Việt Nam ở giải thưởng Influencer tại Malaysia, với hoạt động thường xuyên chia sẻ về những bữa ăn hàng ngày, các quán cà phê mình đi và cả những chuyến đi du lịch của mình. Hiện tại công việc chính của Ninh là theo con đường food reviewer. Chuyên nghiệp, thường xuyên tư vấn các dịch vụ về món ăn. Các nhóm KOLs là gì? Theo tính chất ảnh hưởng của côn tới cộng đồng của cá nhân, KOLs được phân thành 3 nhóm như sau. Nhóm Celeb, nhóm Influencer, nhóm Messenger. Các nhóm côn Celeb là gì? Nhóm Celeb hay còn gọi là Celebrity, VIP. Nhóm này tập hợp những người có tiếng tăm nhất, là những người có sức ảnh hưởng rộng nhất, nhiều nhất và mạnh nhất đến một nhóm tuổi hay ngành nghề nào đó. Vai trò của họ không chỉ là gương mặt thương hiệu, hình ảnh của một nhãn hàng, mà còn tác động mạnh mẽ tới lối sống, văn hóa, định hướng của thế hệ. Nhóm đối tượng này sở hữu độ nổi tiếng không chỉ trên mạng xã hội mà mở rộng ra các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình. Influencer là gì? Tuy cùng mang ảnh hưởng tới cộng đồng nhưng phạm vi của influencer hẹp hơn nhóm celeb, và nhóm này thường phát triển mạnh trên kênh mạng xã hội, họ có tiếng nói khá mạnh trong một cộng đồng hoặc lĩnh vực nhất định. Đây có thể là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, diễn viên hài, doanh nhân thành đạt. Messenger là gì? Đối tượng ảnh hưởng của nhóm Messenger là tập khách hàng nhỏ lẻ, họ là người mang đến cho người đọc những bài đánh giá khách quan, chân thực về sản phẩm hay dịch vụ, bên cạnh đó, họ có thể PR. Bằng cách chia sẻ nội dung từ hai nhóm phía trên, làm thế nào để trở thành côn? Để có thể trở thành một côn thì không đơn giản mà phải có cả một quá trình, vậy yếu tố cần có để trở thành một côn là gì? Theo Nelson, tới 92% khách hàng cho rằng họ tin tưởng lời khuyên sử dụng sản phẩm từ người nổi tiếng hơn so với khi bị tác động bởi các quảng cáo truyền thống. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố influencer trong việc đóng góp vào hiệu quả của một chiến dịch truyền thông thành công. Hiểu rõ thế mạnh của bản thân. Để trở thành một côn thì bạn phải hiểu rõ được điểm mạnh của mình là gì, lợi thế của mình là gì. Nếu bạn có kiến thức về lĩnh vực nào thì bạn có thể làm chuyên về lĩnh vực đó. Ví dụ bạn có thể trở thành một blogger hoặc hướng dẫn mọi người làm điều gì đó mà bạn giỏi. Xác định đối tượng khán giả của bạn. Bạn cần phải xác định rõ được đối tượng mà bạn muốn nhắm tới là ai, độ tuổi của họ và mức thu nhập của họ, qua đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Ví dụ nếu bạn làm review cho giới trẻ thì sản phẩm của bạn làm không nên quá đắt tiền. Đầu tư. Để trở thành một côn thì bạn cũng cần có nguồn tài chính ổn định bởi rất nhiều thiết bị cần đầu tư, chưa tính tới website, giao diện website, chi phí mua tên miền, tiền chạy quảng cáo, SEO website. Làm việc nghiêm túc. Với mỗi bài review thì bạn cần bỏ rất nhiều công sức, thời gian và thật nghiêm túc để bài review có chất lượng tốt nhất. Nếu bài review chất lượng thì việc thu hút người dùng hơn, thu hút nhiều lượt xem hơn. Networking. Côn phải là người có khả năng, kỹ năng giao tiếp tốt và thân thiện với mọi người để từ đó có thể mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp, các nhãn hàng. Sự khác biệt giữa influencer và KOLs là gì? Sự khác biệt giữa influencer và KOLs là gì? Sự khác biệt giữa influencer và KOLs là gì? Booking côn, báo giá côn, nguồn, internet. Điểm khác nhau giữa côn và influencer là gì? Chấm hỏi. Thông thường, khái niệm influencer và KOLs được đánh đồng với nhau do cả hai đều là các cá nhân có sức mạnh kết nối và tác động tới nhóm đối tượng theo dõi họ. Influencer được fan hâm mộ và khán giả của họ tin tưởng và tìm đến không chỉ với mục đích giải trí mà còn để hỏi ý kiến, lời khuyên, khi influencer điển hình được định nghĩa như một cá nhân có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội. KOLs nổi tiếng được hiểu rộng hơn bao gồm cả chuyên gia trong các lĩnh vực như khoa học, nông nghiệp, dược phẩm, chính trị, công nghệ. Một số chuyên gia có thể sở hữu lượng lớn fan hâm mộ trên mạng xã hội như influencer nhưng không phải influencer nào cũng đưa ra được ý kiến về sản phẩm có mang tính chuyên môn. Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công khi lựa chọn KOLs là gì? Độ tin cậy và chuyên môn. Là điểm tối quan trọng đối với một côn. Dù KOLs thuộc nhóm đối tượng nào thì tính cách, hình tượng của họ phải thống nhất với nhóm cộng đồng cụ thể và ngành hàng nhất định, nhờ mối quan hệ họ đã xây dựng với khán giả một người đọc của mình mà ý kiến, phát biểu của họ có khả năng chuyển hóa thành nhân tố tác động hành vi mua hàng của cộng đồng. Điều quan trọng nhất của côn đó chính là chiếm được lòng tin của follower. Việc lựa chọn KOLs cần phù hợp với định vị và đặc tính thương hiệu, cách làm việc với cổ thuê côn, nguồn, internet. Từ phong cách sống cho tới các lĩnh vực chuyên môn như thiết bị thể thao, điện tử, những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội như KOLs là chìa khóa mà nhãn hàng tìm kiếm để tăng tính tương tác cá nhân, độ tin cậy về chuyên môn và yếu tố con người. Không quan trọng họ là KOLs hay influencer, những người này có sức tác động lớn tới nhóm đối tượng mục tiêu và có khả năng tạo tiếng vang cho thương hiệu. Bên cạnh đó, hình ảnh của KOLs phải phù hợp với định vị và đặc tính của thương hiệu và tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của thương hiệu và yêu cầu cụ thể của chiến dịch mà doanh nghiệp nên có tiêu chí lựa chọn KOLs cho mình. Yếu tố quan trọng quyết định thành công của chiến dịch đó là target audience. Hãy nhìn vào list những follower, influencer, xem họ có phải là đối tượng sử dụng sản phẩm của mình hay không rồi hãy chọn influencer. Sự khác biệt của KOLs và influencer. Để đạt hiệu quả sử dụng KOLs, các marketer cần chú ý về tần suất bài đăng, tên thương hiệu và cách thức đặt đường link, nên đăng xen kẽ nhiều nhất 3 bài trong một tuần, nếu không thì mỗi tuần một bài là tốt nhất. Đừng bao giờ yêu cầu influencer nhắc đến các đặc điểm của brand và tên sản phẩm quá 3 lần trong một bài post, do người đọc khó để nhớ được nhiều hơn 3 đặc điểm của một vấn đề trong một thời gian ngắn, và hơn nữa nhắc tới thương hiệu quá nhiều khiến bài PR trở nên lộ liễu và phản cảm. Các đường link cũng không được Facebook khuyến khích đưa vào bài post và hầu như khiến lượt click view thấp hơn bình thường. Nếu muốn dẫn đường link ở trong bài viết, hãy yêu cầu influencer đặt đường link ở phần comment và push cho đường link luôn ở top đầu. Mọi chiến dịch có sự tham gia của KOLs cần được đánh giá, ước lượng và đo lường hiệu quả chặt chẽ. Cách tốt nhất là lập một bảng Excel ước lượng số lượt tương tác của bài post này dựa vào kết quả của các bài post trước, hoặc bạn cũng có thể dựa vào các kết quả của nhiều bài post trước để tính toán ra một con số gần chính xác. Đánh giá, đo lường và phân tích sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn, hiệu quả hơn cho các chiến dịch sau này. Tiêu chí KOLs hiệu quả. KOLs rõ ràng có vai trò quan trọng trong các chiến lược marketing online. Tuy nhiên, để lựa chọn một KOLs hiệu quả thì cần xem xét các yếu tố sau. Tiêu chí để lựa chọn KOLs, reach, độ phủ, được đo bằng lượng người theo dõi, fan, follower của KOLs trên mạng xã hội. Thông thường, thương hiệu sẽ lựa chọn những KOLs có số lượng công chúng mục tiêu chiếm phần trăm cao trong fan lớn, tiếp cận được nhiều người, nhưng điều này cũng không hoàn toàn đảm bảo khả năng thành công của chiến dịch. Resonance, khả năng thay đổi ý kiến người tiêu dùng, mức độ tương tác của người theo dõi với loại nội dung mà influencer tạo ra. Khi người theo dõi đọc các nội dung được viết bởi KOLs, họ sẽ có những mức độ tương tác khác nhau. Resonance, xác định mức độ tương tác của người đọc với thông điệp được đưa ra và khiến họ tích cực chia sẻ thông điệp đó trên trang cá nhân của mình. Relevance, sự liên quan, mô tả mức độ liên kết và tương đồng giữa định vị của KOLs và hình ảnh của thương hiệu. Nhiều brand ambassador, đại sứ thương hiệu, khi nhắc đến có thể khiến người dùng liên tưởng đến sản phẩm mà họ quảng bá và ngược lại. Ngoài ra có thêm sentiment. Chỉ số cảm xúc, việc KOLs mang lại cảm giác tiêu cực hay tích cực cho công chúng mục tiêu đến cảm tình dành cho thương hiệu. Việc nắm rõ khái niệm KOLs là gì? Các KOL Việt Nam sẽ giúp việc lựa chọn KOLs phù hợp với nhãn hàng, sản phẩm, dịch vụ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, marketer phải lường trước được hết những vấn đề có thể phát sinh xảy ra với KOLs này trong tương lai, phương án dự phòng, đối tượng thay thế khi xảy ra scandal hoặc sự cố bất ngờ, ví dụ minh họa sử dụng KOLs. Beatis là một thương hiệu chuyên về sản xuất giày và dép tại Việt Nam, trong thời điểm đang bị phai nhạt dần trong mắt người tiêu dùng Việt. Cuối năm 2015, Beatis đã trở lại với dòng sản phẩm mới toanh định vị thể thao cao cấp mang tên Beatis Hunter. Ví dụ minh họa sử dụng KOLs cho chiến lược marketing của Beatis. Beatis đã hiểu được tâm lý của đại đa số người Việt Nam, đặc biệt là người trẻ, khi mức sống của họ chưa sẵn sàng bỏ tiền ra mua một đôi giày ở phân khúc premium, nhưng cũng không muốn mua một đôi giày nhái của các thương hiệu khác, thì việc mua một đôi giày vừa có giá hợp lý, vừa đảm bảo hàng chính hãng, thể hiện được cá tính, chất riêng của mình là hợp lý nhất. Đặc biệt hơn, các khách hàng Việt Nam đang có xu hướng ủng hộ và tiêu dùng sản phẩm do Việt Nam sản xuất nhiều hơn để tránh sự lạm dụng hàng ngoại cũng như thể hiện lòng tự hào của người Việt. Beatis đã sử dụng rất nhiều hình ảnh các KOLs nổi tiếng. Khách hàng mục tiêu của Beatis hướng tới là thanh niên trẻ trong độ tuổi từ 17 đến 25. Đặc điểm của nhóm đối tượng này là sử dụng nhiều mạng xã hội, Facebook, YouTube, Instagram, thường xuyên cập nhật các sự kiện, tin tức xã hội, theo dõi các KOLs. Mình yêu thích và chịu ảnh hưởng lớn từ những người này, hoạt động tương tác trên mạng xã hội cao hơn các phương tiện khác. Vì vậy Beatis chọn KOLs. Marketing là chiến lược chính nhằm quảng bá, định vị sản phẩm mới của mình. Beatis đã sử dụng rất nhiều hình ảnh các KOLs nổi tiếng như ca sĩ Sơn Tùng MTP, ca sĩ Subin Hoàng Sơn, diễn viên Diễm My 9X, diễn viên Duy Khánh Nguyễn, vlogger phở đặc biệt, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, MC Nguyễn Ngọc Quang Bảo, vlogger du lịch Hoàng Lê Giang, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Beatis đã rất thành công trong việc sử dụng hình ảnh Sơn Tùng MTP làm đại sứ thương hiệu của mình. Beatis thực hiện chiến lược của mình một cách bài bản và vận dụng khéo léo KOLs. Vào quá trình ra quyết định mua của khách hàng, nhờ chiến lược marketing sử dụng KOLs, mà doanh số cũng như thị phần của Beatis đã đứng top đầu trong ngành thời trang giày ở Việt Nam. Influencer là một loại của KOLs. Bản chất của influencer là cá nhân có khả năng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người khác do những yếu tố mà bản thân họ sở hữu hay được cộng đồng nhìn nhận như quyền lực, kiến thức, địa vị hoặc mối quan hệ. Subin Hoàng Sơn cùng Beatis ra mắt sản phẩm mới làm mưa làm gió một thời gian dài. Giờ thì các bạn đã hiểu bản chất của KOLs là gì? Có thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới.